Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 33 Vâng phục Chúa trọn vẹn để tăng trưởng. Với từng trải cuộc sống thực tế bao đời, nên xưa nay ông bà ta thường nói, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Bởi tấm lòng của cha mẹ chân chính nào mà không canh cánh bên lòng tình yêu dành cho con không bờ bến. Tất nhiên, cha mẹ nào cũng mong mỏi hết lòng dạy dỗ con mình những điều tốt đẹp để chúng có thể lớn lên, trở nên người hữu dụng, làm rạng rỡ cho gia đình và cộng đồng xã hội chung quanh. Nhưng chỉ có những đứa con ngỗ nghịch, dại dột mới không tiếp nhận những tinh hoa của người đi trước để có thể tăng trưởng, tiếp nối con đường tương lai của mình một cách khôn ngoan và được trang bị những ưu thế để thành công. Kinh nghiệm cuộc sống của đời thường mà người ta còn nhận biết tầm quan trọng của việc vâng lời cha mẹ mình, dù cha mẹ trên đất vẫn còn nhiều khiếm khuyết, bất toàn. Huống chi là đối với chúng ta, những con cái của Đức Chúa Trời, thì việc phải vâng phục đấng tuyệt đối khôn ngoan và là cha nhân từ chí ái của chúng ta còn bức thiết hơn nhiều. Tinh thần vâng phục Chúa quyết định đến sự sống còn, trưởng thành và những phước lành, thành đạt mà chúng ta sẽ nhận được. Đó là những giá trị còn đến đời đời từ nơi Chúa. Chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời phán với vua Saul khi ông bất tuân mệnh lệnh Chúa mà dâng tế lễ là việc chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà thôi. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Đó là trong Sa-mu-ên nhất chương 15 câu 22. Của lễ thiêu, của lễ thù ân và các của lễ khác là điều Đức Chúa Trời quy định con dân Chúa phải dâng cho Ngài trong những trường hợp cụ thể. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo mọi sự. Ngài đồng thời cũng sở hữu mọi thứ trong cả vũ trụ trời đất này. Ngài đâu cần những của lễ đó để sử dụng cho riêng Ngài. Mục đích của việc dâng của tế lễ lên cho Chúa của con dân Ngài là để họ bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn và cũng để gây dựng lòng tôn kính Chúa tuyệt đối mà thôi, chứ không phải Đức Chúa Trời cần của lễ. Cho nên người theo Chúa mà chỉ chăm về tế lễ, tưởng nhờ đó mà được cứu và được lớn lên trong Chúa thì thật sai lầm. Và chắc chắn sẽ đi vào con đường sai lạc như vua Saul ngày trước. Điều Chúa muốn chính là sự vâng phục Chúa trọn vẹn, sự vâng lời tốt hơn của lễ. Điều thứ nhất, tại sao cơ đốc nhân phải vâng phục Chúa trọn vẹn? Sứ đồ Phao-lô cho biết về Chúa Giê-xu trong thư Philip chương 2 từ câu 9 đến câu 11 rằng cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi, thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Trong cụm từ xưng Giê-xu Christ là Chúa, thì từ Chúa dịch từ chữ Kurios trong Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hy Lạp. Vào thời đó, danh xưng Kurios được dùng để chỉ về Hoàng đế La Mã, hoặc chỉ về người chủ của nô lệ. Kinh Thánh bản 70 dịch Tân Ước ra tiếng Hy Lạp đã dùng từ Kurios để dịch từ Đức Giê-hô-va. Vì vậy, khi sứ đồ Phao-lô nói mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, thì không phải chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, nhưng mọi lưỡi đều tôn xưng Chúa Giê-xu là đấng tối cao, là vua và là chủ của mình. Hay nói khác đi, mỗi cơ đốc nhân đều phải nói rằng Ngài là Chúa tôi. Chúa là chủ chúng ta, có nghĩa là Ngài là đấng có quyền sử dụng thì giờ, tài năng, công sức và tất cả những gì chúng ta nghĩ là thuộc về mình. Chúng ta không còn quyền sống cho mình nữa, nhưng từ nay sống theo nguyên tắc mà sứ đồ Phao-lô đã dạy. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Theo thư Roma chương 14 câu 8, Chúa là vua, đấng cai trị trên đời sống chúng ta. Vì vậy chúng ta phải nói như sứ đồ Phao-lô, lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống, không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 15. Từ những hiểu biết trên đây cho thấy mối liên hệ đáng phải có giữa cơ đốc nhân và Chúa chính là Jesus Christ là Chúa tôi. Vậy nên người tin Chúa phải đặt Chúa ở vị trí tối cao, là chủ, là vua của chúng ta. Và như vậy, chúng ta có bổn phận phải vâng lời và đầu phục Chúa trọn vẹn. Đây cũng chính là yếu tố giúp chúng ta trưởng thành và trở nên người hữu dụng cho Chúa. Điều thứ hai, chăm vào tế lễ khiến chúng ta sai lạc. Đầu phục Đức Chúa Trời giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh. Vua Sao-lơ ngày trước là người được Chúa chọn và sức dầu làm vua Israel. Nhưng ông đã phạm phải lỗi lầm rất lớn. Đó là tự ý dâng của lễ, trong lúc đúng ra phải chờ đợi ông Samuel đến để dâng lên cho Chúa theo đúng quy định. Ngay sau đó, Samuel đã đến và ông truyền lời Chúa phán. Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Chính vì Sao-lơ đã chăm vào của lễ hơn là sự vâng lời, nên đã có những hành xử sai lạc theo ý riêng, phạm tội trọng cùng Chúa. Từ đó, cuộc đời của ông bắt đầu đi xuống, chẳng những không tăng trưởng tâm linh, mà còn bị Chúa từ bỏ, lìa khỏi ông. Chúng ta đã học biết sự trưởng thành thuộc linh là điều Đức Chúa Trời mong muốn nơi con cái Ngài, và cơ đốc nhân được tăng trưởng tâm linh mỗi ngày nhờ lời Chúa. Khi mới tin Chúa, thì cần sữa thiêng liêng của đạo để được lớn lên, và tin Chúa lâu năm thì cần đồ ăn đặc để tăng trưởng và trở nên bậc thành nhân hữu dụng cho Chúa. Vì vậy có thể nói, yếu tố giúp cho con dân Chúa tăng trưởng đầu tiên chính là vâng phục lời Chúa. Câu chuyện Chúa kể về hai người cất nhà trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Một người khôn cất nhà mình trên vần đá, còn một người dại thì cất nhà mình trên cát. Cả hai ngôi nhà mới nhìn thì thấy nhà nào cũng đẹp đẽ như nhau. Tuy nhiên, đến khi gặp mưa sa, nước chảy, gió lay xô động, thì nhà của người cất trên cát bị sụp đổ hư hại rất nhiều. Chỉ có nhà của người cất trên vần đá mới đứng vững trước phong ba bão táp mà thôi. Chúa giải thích, đây là người nghe và làm theo lời Chúa dạy, tức là nghe và vâng phục lời Chúa. Còn người cất nhà trên cát cũng nghe Chúa phán mà không làm theo, cũng biết lời Chúa dạy nhưng không vâng phục. Cho nên, đối với Chúa, sự tin kính và vâng lời Ngài là điều mà Ngài muốn nhìn thấy nơi tấm lòng của con dân Chúa hơn bất cứ điều nào khác. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu cũng nêu gương vâng phục Đức Chúa Cha. Dầu Ngài là con, cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Theo thư Hebrew chương 5, từ câu 8 đến câu 9. Vì thế, điều kiện trước nhất và quan trọng nhất đối với chúng ta là con dân Chúa. Muốn được trưởng thành trong Chúa để mỗi ngày giống Chúa hơn, thì yếu tố đầu tiên là chúng ta phải hết lòng yêu kính Chúa và vâng giữ điều răn dạy của Ngài. Nếu chúng ta không tiếp nhận lời Chúa dạy để vâng phục làm theo, nghĩa là chúng ta không để Chúa ngự trong lòng mình để làm chủ cuộc đời mình. Hay nói khác đi, chúng ta không có sự sống của Chúa bên trong lòng chúng ta, thì làm sao chúng ta có sự tăng trưởng, sự sống thuộc linh ấy để trở nên giống Chúa được? Đức Chúa Trời cũng đang phán dạy chúng ta là con dân của Chúa ngày nay, phải dọn sạch khỏi lòng mình những thần tượng nào đang còn khiến chúng ta để chút lòng vương vấn, khiến chúng ta chưa thực sự để Chúa làm chủ, làm Chúa của mình, để vâng phục Ngài trọn vẹn. Có thể lắm, đó chỉ là những danh vọng hão huyền hay lòng tự hào nào đó về những ưu điểm mà mình đang sở hữu. Chính những điều ấy rất dễ khiến dậy lên trong lòng chúng ta một ngọn sóng cuồng, kiêu ngạo, hung hãn, chiếm hữu ngôi lòng của chúng ta, bất chấp những lời khuyên dạy hay cảnh báo của Đức Chúa Trời, để rồi Ngài sẽ không còn có chỗ trong lòng chúng ta nữa. Nhất là trong vòng giới trẻ Cơ Đốc ngày nay, cũng dễ lắm để mình sập bẫy của trào lưu suy tôn thần tượng, ví như thần tượng âm nhạc, thần tượng điện ảnh, thần tiền bạc hay thần sắc đẹp, vân vân. Chỉ khi nào chúng ta dám dứt khoát phá vỡ những bức thờ thần tượng trong lòng mình, tôn Chúa làm vua, thì mới giúp chúng ta thật sự được Chúa ở cùng. Chính sự sống phong phú dư dật của Ngài đang ngự trong chúng ta mới giúp đời sống tâm linh của chúng ta được lớn lên, có đủ năng lực Chúa ban và vâng theo sự dẫn dắt của Chúa để làm được những việc đem lại ích lợi cho nhà Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Sự tăng trưởng của Cơ Đốc nhân phải là mục tiêu của mỗi con dân Chúa. Chỉ có người tăng trưởng thuộc linh mới có thể đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc đời, không ngã nghiêng trước những triết thuyết của tà giáo, đạo lạc, và nhờ lời Chúa để trưởng thành, hầu gánh vác công việc, gây dựng và phát triển nước Chúa qua hội thánh của Ngài trên đất. Có nhiều yếu tố giúp ta tăng trưởng, và yếu tố căn bản đầu tiên là vâng phục Chúa trọn vẹn để lời Chúa tác động trong chúng ta, giúp chúng ta tăng trưởng mỗi ngày. Hãy luôn nhớ, Jesus Christ là Chúa, là Chủ, là Vua của đời sống chúng ta.
Lạy Cha Thánh, con xin dâng Cha ngợi ca chúc tôn Cha nơi rất cao. Lòng vui sướng Chúa ở trong con, Ngài đã đến để ban ơn cứu con.
Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con.
Nơi cây cỏ Chúa vui chiều thay,
chết thay cho con. Nơi hang tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.
Cho con tình yêu đó mãi luôn còn khắc ghi, dù năm tháng phai mờ còn luôn nguyện yêu Chúa suốt đời tôn kính Cha. Chúa đã đến thế gian tìm con,
để dẫn đưa con. Sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con, chịu thay chết thay cho con. Đời hàng tối Chúa đã phục sinh, vinh quang Chúa thăng thiên quyền oai. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Chúa đã đến thế gian tìm con, để ra đưa con xin quyết theo chân Ngài luôn. Để ra tin vui, tin rằng Chúa hết cả tuổi xuân, chí sức lực hồn linh, nguyện danh Chúa luôn được tôn cao.